thay bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây, chính lúc lòng hẳn có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bay, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy xô. Lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng, từ dài không còn lạc sai, không vơ vẩn như trước đâu. Với Giêsu ngự vô tâm linh này, mọi tuổi xưa dẫu như son mà nay giữa trông trắng phau, chính lúc lòng hẳn có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bay, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy xô. Lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng.
Kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đến với Chúa trước khi chúng ta học lời của Ngài. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, là vị giáo sư lớn ở trước chúng con. Thì giờ này chúng con đến trước mặt Chúa, xin Thánh Linh của Chúa ngự trị để người nói kẻ nghe đều nhận được lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thì giờ này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như quý vị biết đó, ngày hôm nay là ngày lễ ngũ tuần. Và tôi tin chắc rằng mỗi năm chúng ta đều nghe nói về lễ ngũ tuần. Chúng ta được nghe giảng về lễ ngũ tuần. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi sẽ không có nói gì nhiều về cái bối cảnh của ngày lễ ngũ tuần. Nhưng mà tôi muốn đi thẳng vô trong cái điều mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay. Khi nói đến ngày lễ ngũ tuần thì quý cụ, quý ông bà, chị em có cái điều gì ở trong đầu của mình? Quý vị suy nghĩ đến cái điều gì? Đức Thánh Linh. Quý vị suy nghĩ điều gì nữa? Nói tiếng lạ. Rồi điều gì nữa? Có lửa. Dạ. Yeah. Có lửa, có gió, có đủ thứ hết phải không? Nhưng mà tôi thấy rằng trong cái đoạn 2 mà chúng ta suy gẫm đó, và hết cái đoạn 2 đó, thì tôi thấy ít nhất có 3 cái biến động xảy ra ở trong ngày lễ ngũ tuần. Thứ nhất, cái biến động thứ nhất đó là Đức Thánh Linh giáng lâm. Bởi vì đã nói là có lửa, có gió, có sự hà hơi của Đức Thánh Linh vào trong đó. Và cái biến động thứ 3 đó là có 3.000 người vào ở trong hội thánh của Chúa mà câu 47 chúng ta đọc đó. Và đó là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Và nhiều người cũng suy nghĩ đến ngày lễ ngũ tuần thì sẽ nhớ đến ngay là đó là cái ngày mà Đức Thánh Linh giáng lâm. Đó là cái ngày mà nhiều người được Chúa cứu vào trong hội thánh của Chúa. Chúng ta suy nghĩ đến những cái điều lớn lao đó, Chúa Thánh Linh hà hơi, Chúa Thánh Linh ban cái ngày lễ ngũ tuần đó. Và chúng ta nghĩ đến hàng ngàn người vào trong hội thánh của Chúa. Nhưng mà có một cái biến động ở giữa hai cái biến động đó, chúng ta ít khi chúng ta suy nghĩ đến, ít khi chúng ta để ý tới. Vì vậy mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ cái biến động xảy ra ở giữa hai cái biến động đó. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay nói chung đó, nhiều khi chúng ta quên cái biến động ở giữa này xảy ra. Mà chúng ta cứ nghĩ những cái chuyện lớn lao là Đức Thánh Linh giáng lâm trên tôi để tôi nói tiếng này, tôi nói tiếng kia, tôi nói tiếng nọ. Và chúng ta cũng quên đi cái biến động giữa đó, biến động thứ hai đó, mà chúng ta cứ trông mong rằng Chúa ơi, cho thêm người vào trong hội thánh, Chúa cho thêm những người được cứu vào ở trong hội thánh. Nhưng mà chúng ta không có dự phần, chúng ta quên đi cái biến cố thứ hai nó xảy ra ở trong ngày lễ ngũ tuần. Và cái biến cố thứ hai xảy ra đó, nó chỉ gói gọn ở trong một cái chữ rất là đơn giản, đó là nói. Biến động thứ hai xảy ra đó là các môn đồ của Chúa nói về Chúa Giêsu Christ. Đức Thánh Linh đã giáng lâm và họ nói về Chúa cho những người khác. Và khi đó mới có những người bước vào trong nhà của Chúa, có những người được cứu vào trong hội thánh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin. Nếu chẳng có ai nói, hay là chữ đúng ở trong Kinh Thánh đó là rao giảng, thì nghe làm sao? Roma đoạn 10 câu 14. Sứ đồ Phao-lô nói rất là rõ, nếu người ta không có nghe nói về Chúa thì làm sao để họ tin, làm sao để họ bước vào trong nhà của Chúa? Và nếu chẳng có ai nói thì làm sao họ nghe? Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi muốn quý vị và tôi cùng suy nghĩ đến cái biến động thứ hai xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần đó, để rồi chúng ta dự phần vào, chúng ta tham gia vào, để rồi chúng ta nói. Chỉ một cái chữ rất là đơn giản. Và có người nói rằng, nói gì? Và đó là cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Có người nói rằng, chúng ta hay nói vui chút xíu là nói, biết nói gì đây, biết nói gì. Cho nên buổi sáng hôm nay để trả lời cái câu hỏi nói gì, chúng ta sẽ đi thêm 3 cái câu hỏi nữa. Và khi trả lời được 3 câu hỏi đó, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi nói gì. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta không có chỉ suy nghĩ đến cái chuyện đại sự mà Chúa làm, Chúa Thánh Linh giáng xuống đó, và chúng ta không suy nghĩ đến cái sự đại sự khác là nhiều người được vào trong hội thánh, nhưng mà cái ở giữa, cái biến động giữa chúng ta không có dự phần vào. Và 3 câu hỏi chúng ta, tôi muốn quý vị và tôi suy nghĩ, đó là nói tiếng gì và nói như thế nào, và câu hỏi thứ 3 đó là nói cái gì. Quý vị có thể quên hết bài giảng của tôi, nhưng mà khi cuối giờ chúng ta có thể nhớ đến 3 cái điều đó: nói tiếng gì, nói thế nào, nói như thế nào và nói cái gì. Và câu hỏi thứ nhất đó là nói tiếng gì. Có phải mình nói tiếng lạ không? Nhiều người ngày hôm nay nói là khi Thánh Linh giáng xuống thì tôi phải nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ có nghĩa là không ai hiểu hết. Nhưng mà tại đây tôi thưa quý ông bà chị em, xin thưa ngài tại đây, đó là không, không phải nói tiếng lạ. Câu 4 cho chúng ta thấy rất là rõ. Câu 4 đó, nói, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Chúng ta sống trong một cái quốc gia khác thì có thể cái câu 4 này chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta sống trong một cái đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta hiểu cái câu này rất là dễ. Nội cái tên của nước Hoa Kỳ chúng ta cũng đã thấy nó phong phú, nó đủ rồi. Hợp chủng quốc, có nghĩa là nhiều cái quốc gia ở trong đây. Và chúng ta đi ra, chúng ta sẽ nghe người này nói tiếng này, người kia nói tiếng kia. Chúng ta đi những cái hội chợ hay những cái festival đó, chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái hình ảnh này. Từ câu 9 đến câu 11 đó rất là bình thường với chúng ta. Người sẽ nói tiếng nước này, người sẽ nói tiếng nước kia. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh giáng trên họ thì các môn đồ của Chúa Giê-xu, Chúa cho họ cái ơn để họ có thể nói cái tiếng người này hiểu, cái tiếng người kia hiểu được. Và tại đây đó là cái tiếng đang dịch sát nghĩa, đó là cái tiếng ngoại quốc mà thôi, chứ không phải là tiếng lạ. Cho nên trong ơn của Chúa, khi Chúa ban cho chúng ta sẽ có thể đến và chúng ta nói với người Hy Lạp, chúng ta có thể nói với người Campuchia, chúng ta nói với người Thái Lan, và họ hiểu được cái tiếng của nước của họ. Đó là cái bối cảnh mà các môn đồ đi ra nói. Họ chưa bao giờ học cái tiếng của người Bạc Thê, họ chưa bao giờ học cái tiếng của người Medi, câu 9 đó, họ chưa bao giờ học cái tiếng của người Mesopotami. Nhưng mà khi Thánh Linh ban cho họ thì họ ra, họ có thể nói một cách thông thạo, nói một cách trôi chảy, và nói một cách mà người Bạc Thê họ có thể hiểu được cái tiếng mẹ đẻ của họ. Và đó là cái bối cảnh mà các môn đồ ra đi và nói về Chúa. Cho nên ngày hôm nay hội thánh của Chúa chúng ta, khi chúng ta bước ra chúng ta nói về Chúa, chúng ta đừng có nghĩ rằng mình không có nói được. Nếu Chúa cho chúng ta có ơn, nếu Chúa cho chúng ta có một cái tiếng nói tiếng Việt rất là phong phú, nhiều cái ngôn từ rất là hay, và chúng ta có thể đáp ứng được người Việt, chúng ta ra đi chúng ta nói cho người Việt. Và nếu Chúa cho chúng ta tiếng Anh một cách trôi chảy, chúng ta đến chúng ta nói với những người hiểu tiếng Anh. Và đó là ơn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Tôi tin chắc rằng mỗi người chúng ta đây ít nhất chúng ta cũng được 2 thứ tiếng để chúng ta nói. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ cái ơn mà Chúa cho chúng ta nói được trong cái ngôn ngữ nào là the best. để chúng ta bước ra và chúng ta nói về Chúa. Không phải chúng ta ra ngoài chúng ta nói tiếng lạ để người khác vào trong hội thánh của Chúa. No, không có phải điều đó. Và nhiều khi có nhiều người mà tôi dùng cái chữ là đứng núi này trong núi nọ đó, là nhiều khi chúng ta, Chúa cho chúng ta cái tiếng Việt rất là phong phú, Chúa cho chúng ta tiếng Anh nói rất là trôi chảy, nhưng mà cứ đứng đó trong là tôi xin Chúa cho tôi có thể nói tiếng Campuchia để tôi vào trong những người Campuchia tôi chia sẻ. Tại đây công vụ các sứ đồ ghi lại họ khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Chúng ta hãy suy nghĩ Chúa cho chúng ta tiếng nào để chúng ta có thể nói. Một cái môi trường hết sức là đầy đủ, hết sức là tốt đẹp Chúa cho chúng ta ở đây. Nếu quý vị đi vào những cái tiểu bang khác, thử chúng ta đi vào miền Đông. Tôi có dịp lên Erie, Pennsylvania. Và quý vị biết, ở trên đó chỉ có cả cộng đồng người Việt Nam, chỉ có khoảng 300 người Việt Nam. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ đến cái môi trường Chúa cho chúng ta ở tại Houston ở đây, có bao nhiêu người Việt Nam còn hư mất. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, chúng ta nói tiếng gì cũng được. Quý vị ra bên ngoài chúng ta nói về Chúa, chúng ta nói tiếng Việt, tiếng Anh. Nếu Chúa cho quý vị có nói được tiếng Mễ, quý vị có thể đi nói cho người Mễ. Nhưng mà điều tôi muốn nói là nếu Chúa cho chúng ta cái ơn để nói tiếng mà Chúa dùng để có thể đem sứ điệp của Chúa cho người khác, chúng ta hãy dùng cái ơn đó. Đừng có trông mong phải nói tiếng lạ thì người khác mới tin Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Đó là cái câu hỏi thứ nhất, đó là nói tiếng gì. Và tại đây một lần nữa tôi nói không phải nói tiếng lạ nha quý ông bà anh chị em. Chúng ta nói tiếng người khác có thể hiểu được. Vì tại đây khởi sự nói các thứ tiếng khác, nhưng mà những người nghe đó họ hiểu. Họ nói như thế nào trong câu 6, rồi câu 8, rồi câu 11. Mỗi người đều sững sờ vì nghe môn đồ nói tiếng xứ mình, nói tiếng xứ của họ. Họ nghe họ hiểu được. Cho nên nếu Chúa dùng chúng ta trong một cái bối cảnh, trong một cái môi trường của những người Việt, chúng ta hãy ra đi nói bằng tiếng Việt. Và nếu Chúa thúc giục quý vị nói tiếng Anh cho những người Mỹ, quý vị cứ đi. Đó là nói tiếng gì. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tận dụng cái ngôn ngữ Chúa ban cho mình với cái cộng đồng chung quanh chúng ta để chúng ta nói về Chúa. Và cái câu hỏi thứ hai, đó là nói như thế nào. Ở trong câu 6 quý vị để ý có vài chữ thôi, nhưng mà tôi thấy nó rất là quan trọng. Và quý vị có thể gạch dưới hay là tô màu gì đó để quý vị nhớ. Đó là lúc tiếng ấy vang ra. Tôi không biết quý vị khi đọc cái câu này quý vị nghĩ điều gì, quý vị suy nghĩ gì về cái câu này. Với cái hình ảnh mà 120 người phải leo lên phòng cao, phải đóng cửa lại, phải sợ sệt đó, với cái hình ảnh là những cái tiếng này họ khi mà Đức Thánh Linh đáp đầu trên họ và họ nói đó, rồi những cái tiếng này vang ra. Nhưng mà tôi thấy tại đây đó là họ nói một cách dạn dĩ và không có lo sợ. Quý vị hãy thử tưởng tượng nếu chúng ta có một cái gì đó mà chúng ta không nói để có thể loan ra ngoài, mà chúng ta chỉ nói ở trong phòng không, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không có vang xa. Cho nên tại đây chúng ta thấy rằng các môn đồ họ đem cái tiếng nói của họ vang xa ra. Họ nói một cách dạn dĩ, họ nói không có lo sợ nữa. Khi Chúa thăng thiên thì 120 môn đồ trở về leo lên phòng cao sợ sệt và ngồi ở trên đó cầu nguyện. Nhưng mà Đức Thánh Linh đáp đầu trên họ thì họ không còn ngồi đó nữa, nhưng mà họ bước ra ngoài để họ nói về Chúa. Và cái tiếng nói của họ được vang ra xa, và nhiều người, và ít nhất là 16 cái sắc dân họ nghe được lời của Chúa. Cho nên nói như thế nào? họ nói một cách giản dị, họ nói bằng môi miệng của họ và họ nói bằng đời sống của họ. Như tôi nói đó, tại đây các môn đồ không còn thúc thủ ở trên cái phòng cao nữa, nhưng mà họ bước ra một cách mạnh mẽ. Tại đây họ không còn nói ở trong bốn cái bức tường nữa, nhưng mà họ bước ra những người xung quanh của họ để họ nói. Và đó là cái tiếng đó được vang ra. Ngày hôm nay có nhiều khi con dân của Chúa, nhiều người ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta thúc thủ ở trong cái phòng của mình, chúng ta thúc thủ ở trong nhà của Chúa, bốn cái bức tường đây thôi, và chúng ta chẳng có bao giờ cái tiếng nói của chúng ta được vang ra cho những người xung quanh của chúng ta. Và trong tiếng Anh mà chúng ta dùng cái chữ là comfort zone đó, chúng ta ở trong cái chỗ an toàn của chúng ta, chúng ta không muốn bước ra ngoài nữa. Và vì vậy mà cái tiếng nói của phúc âm, cái sự chết, sự sống lại của Chúa không được vang ra cho những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta sợ chúng ta bước ra chúng ta nói sẽ có người bắt bớ. Và chúng ta sợ chúng ta bước ra chúng ta nói về Chúa chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn. Vì vậy chúng ta cứ thúc thủ ở trong bốn cái bức tường. Và một điểm đáng buồn nữa là, thưa quý ông bà chị em, nhiều người ngày hôm nay tự xưng mình được Đức Thánh Linh đáp đầu trên mình, tôi được phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh, nhưng mà chỉ đứng ở trong bốn bức tường của nhà thờ và la hét, la ó, nhảy múa ở trong đó mà thôi. Nhưng mà cái tiếng nói của họ đó không được vang ra xa cho những người khác. Và nếu chúng ta cứ thúc thủ như vậy thì làm sao cái biến động thứ hai này được vang ra cho những người khác, thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em? Họ không còn sợ hãi nữa, họ bước ra họ nói về Chúa. Và họ nói như thế nào? Họ nói bằng cái môi miệng của họ, trong cái ngôn ngữ mà Đức Thánh Linh cho họ nói, mà cái câu hỏi đầu chúng ta đã trả lời đó. Họ nói bằng cái môi miệng của họ, môi miệng của họ bước ra họ nói về Chúa. Rồi họ nói gì? Họ nói như thế nào nữa? Họ nói bằng cái đời sống của họ. Và nếu chúng ta đọc xuống một chút xíu nữa, từ câu 42 đến 47, chúng ta thấy đời sống của những cơ đốc nhân đầu tiên đã là một cái ảnh hưởng lớn ở trên thế giới. 120 người đó đã thay đổi cả thế giới. Mà nhiều khi ngày hôm nay 300 người ở trong hội thánh của Chúa không thay đổi được một cái cộng đồng. Thưa quý cụ, quý bạn, chị em, chúng ta nói nhưng mà nhiều khi chúng ta sống ngược lại với lời chúng ta nói. Vì vậy các môn đồ họ nói bằng cái đời sống của họ. Và chúng ta đọc từ câu 42 đến câu 47, chúng ta sẽ thấy cái đời sống của họ nó phản ảnh cái mùi hương của Chúa cho những người chung quanh. Họ giữ lời Chúa, họ thực hành theo lời Chúa. Họ chia sẻ cho nhau những cái nhu cầu ở trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta muốn giữ những gì chúng ta có. Nhưng mà các môn đồ của Chúa ngày xưa, họ sống bằng cái nếp sống yêu thương, họ chia sẻ những cái nhu cầu ở trong cuộc sống. Họ giữ cái sự hiệp một trong vòng anh em. Và họ sống đẹp lòng những người chung quanh. Và chúng ta thấy cái kết quả trong đoạn 2 câu 47 mà chúng ta cũng đã nghe đọc đó. Ngợi khen Đức Chúa Trời và đẹp lòng cả dân chúng. Họ sống một đời sống mà dân chúng nhìn thấy họ, họ đẹp lòng. Và câu B thì nói gì? Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Thưa quý cụ, quý bà, anh chị em, đời sống của chúng ta đó là một cái lời nói sống. Mục sư ban chứng đạo có thể đi ra nói hàng ngàn lời đi nữa, không bằng một cái đời sống của chúng ta. Sống trong lời của Chúa, sống thực hành lời của Chúa, chia sẻ những nhu cầu ở trong cuộc sống của anh em. giữ sự hiệp một ở trong hội thánh của Chúa. Cho nên nguyện xin Chúa giúp tôi và quý ông bà chị em, chúng ta nói không chỉ bằng môi miệng của chúng ta, nhưng mà chúng ta nói bằng cái cách sống của chúng ta nữa, bằng cái đời sống, bằng cái nếp sống mỗi ngày của chúng ta. Để rồi cái lời nói đó, cái lời nói sống đó vang xa ra cho những người khác. Và khi đó thì chúng ta mới có thể thấy được hàng ngàn người vào trong hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta nhớ thứ nhất, đó là nói ngôn ngữ gì cũng được, miễn người khác hiểu cái điều chúng ta nói về phúc âm của Chúa. Thứ hai đó là chúng ta, cái tiếng nói của chúng ta phải vang ra xa cho người khác có thể nghe được, bằng cái môi miệng của chúng ta hay là bằng cái đời sống của chúng ta. Và cái câu hỏi thứ ba đó là nói cái gì. Đây là tôi nghĩ rằng cũng một nhiều người hỏi thắc mắc về cái điều này. Nhiều khi tôi muốn ra tôi nói, nhưng mà tôi nói cái gì? Và tại trong khúc Kinh Thánh đây, tôi cũng muốn quý vị có thể underline hay là highlight hay là bất cứ làm cái gì để quý vị nhớ. Đó là câu 11 phần B. Nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta cần phải nói. Đó là nói cái gì? Chúng ta phải nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Sự cao trọng của Đức Chúa Trời là gì, thưa quý vị xem? Chúng ta suy nghĩ cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời là gì? Tình yêu thương. Điều gì nữa? Sự hy sinh. Điều gì nữa quý vị xem? Sự tha tội. Thưa quý cụ, quý bà chị em, sự cao trọng của Đức Chúa Trời đó là ân sủng, đó là tình yêu, đó là sự cứu rỗi của Ngài. Và quý cụ, quý bà chị em cũng đã nói đó, sự cao trọng của Đức Chúa Trời đó là ân sủng của Chúa, đó là tình yêu của Chúa, đó là sự cứu rỗi của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Và trong vòng chúng ta có ai chưa nhận những điều cao trọng đó chưa? Sự cao trọng của Đức Chúa Trời đó là sự chết, sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự cao trọng của Đức Chúa Trời đó là tin mừng cứu rỗi của phúc âm. Và nhiều khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta ra chúng ta nói chúng ta không biết nói gì hết. Điều gì Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta? Có phải sự cứu rỗi không? Điều gì Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta? Đó có phải là ân sủng, đó là tình yêu của Chúa không? Đó là những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Mà nhiều khi ngày hôm nay khi chúng ta gặp những người chung quanh, chúng ta ít nói đến sự cao trọng của Đức Chúa Trời, mà chúng ta chỉ nói đến những điều tầm thường của trần trục này mà thôi. Thay vì chúng ta nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời, đó là ân sủng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta nói về ân sủng của ông Obama, ân sủng của chính phủ, cho chúng ta welfare, cho chúng ta food stamp. Chúng ta nói bắt đầu từ tháng 6 này thì food stamp cho những người lớn sẽ từ 38 lên 58, từ 58 sẽ lên 78 đồng. Chúng ta nói tất cả những cái điều đó, nói đến những cái ân sủng, những cái điều lợi lộc của trần trục này, mà chúng ta quên đi nói cái sự cao trọng, nói đến cái ân sủng của Đức Chúa Trời. Thay vì chúng ta nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời, đó là sự chết và sự sống lại của Chúa để đem những con người hư mất đến chỗ cứu rỗi, thì chúng ta nói đến cái sự chết của nền kinh tế Mỹ. Và chúng ta nói không biết khi nào thì nền kinh tế Mỹ mới sống lại. Và thay vì chúng ta nói đến cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời, đó là sự cứu rỗi, đó là tin mừng đời đời của Chúa, thì chúng ta nói đến những cái tin dữ. Bắc Hàn đang thử bom nguyên tử, đang chuẩn bị Nam Bắc Triều Tiên chiến tranh. Chúng ta đem tất cả những cái thời sự của thế gian này, chúng ta nói khi chúng ta gặp những người chung quanh, nhưng ít khi chúng ta nói đến sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lòng của chúng ta thì cứ trông mong có thêm người vào trong hội thánh của Chúa. Tôi không có ý là phê phán quý vị khi đến nói chuyện với họ cái mang cái tính cách thời sự đâu quý vị. Nhưng mà trong những cái giây phút đó, chúng ta có thể lòng vào cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Thay vì chúng ta thời sự một chút xíu về những cái ân sủng của ông Obama đó, thì chúng ta lòng vào ân sủng của Đức Chúa Trời. Đây là ân sủng của Đức Chúa Trời cho anh, cho chị, để anh chị được sự cứu rỗi. Chúng ta thời sự một chút xíu về tin tức thế giới, Bắc Hàn đang làm những cái tin đó, những cái tin khi mà mang đến cho chúng ta nó chỉ là những cái tin dữ. Nhưng mà tôi có một cái tin mừng cho anh chị em. Chúng ta lòng vào ở trong đó để chúng ta nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô ông nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 22 và 23, tôi đọc để chúng ta thấy cái phương cách của ông. Ông có cái kinh nghiệm là hiểu biết cái người khác và hiểu biết cái mục đích của ông. Quý vị có thường có nghe nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó. Thì ông Phao-lô ông biết người khác mà ông cũng biết ông nữa. Ông nói trong câu 2 là: vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô ông biết là khi tới cái người Giu-đa này á, là họ khoái cái chuyện mà phép lạ lắm. Sứ đồ Phao-lô ông hiểu, ông biết khi mà tới những cái người Hy Lạp này á, mình nói triết lý, mình nói triết học ha, mình dùng những cái lời mà văn hoa bóng bẩy để mà lý luận á, thì những người Hy Lạp này họ thích lắm. Nhưng mà ông nói trong câu 23 rất là rõ, đó là cái tâm điểm của ông, đó là cái mục đích khi mà ông đến với người khác. Thì chúng ta giảng gì quý vị? Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Đó là sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên ông sứ đồ Phao-lô ông không phải là cứng nhắc, ông đến là ông cứ ập vô là văn đoạn 3 câu 16, Roma đoạn 3 câu 23. Vì ở trong Côrintô nhất kế đó một chút xíu, đoạn 9 câu 2 thì ông nói ông trở nên mọi cách như mọi người. Điều đó có nghĩa là ông vẫn có thể đến với những người Giu-đa, ông vẫn có thể nói về những cái phép lạ, làm những cái phép lạ, ông có thể đến những người Hy Lạp, ông nói về những cái triết học. Vì chúng ta biết rằng ông Phao-lô ông không phải là người dở, ông rất là giỏi, và ông có thể đến với những người Hy Lạp, ông nói, ông lý luận với họ. Nhưng mà cái tâm điểm, cái mục đích chính của ông sứ đồ Phao-lô, ông không có quên đó là dầu là có nói triết lý, nói những cái luận cứ như thế nào đi nữa, thì ông cũng vẫn phải giảng về Đức Chúa Giêsu Christ. Và đó là đời sống của ông Phao-lô. Đó là đời sống của ông Phao-lô. Ông nói về sự cao trọng của Chúa. Cho nên tôi chia sẻ điều này không phải là để quý vị nói rằng ồ mình không có được nói chuyện thời sự với những người khác. Không phải. Quý vị vẫn có thể đến với họ ngay trong chỗ của họ. Vì tôi biết có những người mà khi chúng ta nói đến mùa hè đỏ lửa thì là hăng lắm. Là họ có thể nói cho chúng ta nghe cả ngày cũng không hết nữa. Nhưng mà trong những cái giây phút đó chúng ta phải biết rằng cái tâm điểm của chúng ta đó là phải nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời cho họ. Chúng ta phải len lỏi vào trong những điều đó. Dĩ nhiên chúng ta sẽ gặp những sự chống đối mà Phao-lô ông cũng đã nói. Khi mà ông giảng về đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, thì người Giu-đa gì? Người Giu-đa lấy làm gương xấu mà người ngoại cho là dồ dại. Chúng ta đến, chúng ta nói chuyện với họ về thời sự, về chiến tranh, về điều này điều kia thì họ thích lắm. Nhưng mà khi chúng ta nói về phúc âm của Chúa, họ sẽ chống đối chúng ta. Và sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm được điều đó. Người Hy Lạp sẽ nói là ô những cái chuyện này là những chuyện tầm phào. Chúa Giêsu nào mà chết trên thập tự giá? Chúa Giêsu nào mà sống lại? Chúng ta ra đi, chúng ta nói về sự cao trọng của Chúa, chúng ta sẽ gặp những cái điều đó, thưa quý ông bà cha. Và ngay cả trong công vụ chúng ta trở lại, chúng ta cũng thấy điều đó. Họ nói mấy ông này sai, mấy ông này xỉn, mấy ông này nó tầm bậy. Cho nên chúng ta, dầu là người ta nói như thế nào đi nữa, thì chúng ta phải biết rằng cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời chúng ta phải nói. Đó là cái tâm điểm, đó là cái mục đích chính của đời sống của chúng ta. Vì nếu không, như tôi nói đó, chúng ta sẽ nói những cái chuyện trần tục chứ không phải cái chuyện cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa giúp quý cụ, quý anh bạn chị em và chính tôi nữa. Chúng ta nói gì? Chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ Chúa cho chúng ta nói. Chúng ta nói gì? Chúng ta nói bằng môi miệng của chúng ta, bằng cái đời sống của chúng ta. Và chúng ta nói gì? Chúng ta nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời, nói về ân sủng, nói về tình yêu, nói về sự cứu rỗi của Ngài. Biến động đầu tiên đó là Thánh Linh giáng lâm, để rồi dân sự của Chúa nói về Chúa. Và khi đó thì mới có hàng ngàn người vào trong hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta ước ao hội thánh của Chúa tại Houston đây có cái biến động thứ ba được xảy ra, thì chúng ta phải dư phần trong cái biến động thứ hai. Có người nói rằng tôi không có thì giờ để ra đi nói về Chúa. Đó là nói bằng môi miệng. Nhưng mà tôi thưa quý cụ, quý anh bạn chị em, mỗi người chúng ta có 24 tiếng mỗi ngày để chúng ta có thể nói về Chúa bằng đời sống của chúng ta. 24 tiếng đồng hồ để chúng ta có thể nói về Chúa bằng chính cái đời sống của chúng ta. Những người chung quanh của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, những người trong sở làm với chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp mỗi người chúng ta đừng suy nghĩ đến những sự cao xa, nhưng mà hãy suy nghĩ đến ngay chính đời sống của mình, để chúng ta có thể nói về Chúa, nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng đứng lên, mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời gian này.
Lúc Giê-xu ngự đến ở trong lòng.